Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Ngài. Và khi chúng ta biết lẽ thật buông tha chúng ta. Và vì cớ chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình và biết được những cái công việc của ma quỷ vận hành trong những người nào mở cửa cho nó, thì chúng ta sẽ biết cách và đắc thắng bởi lời của Ngài, bởi ý muốn của Ngài. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Vì giữa thế giới đầy đen tối, tội lỗi này, chúng con không đi một mình, mà Ngài luôn đi cùng với chúng con. Và bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, Ngài làm cho chúng con hiểu lời Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng con yêu mến lời Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng con tin vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin sự sức dầu tươi mới của Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay tựa đề của bài học của chúng ta là buổi chia tay và lời kết ước trong Kinh Thánh Samuel nhất đoạn 20. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 24: người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một người bạn trứ mến hơn anh em ruột. Mục đích: xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu được nguyên tắc sống theo cách của Kinh Thánh về những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và qua bài học này, chúng ta sẽ học để làm thế nào thành công giữa một thế giới không thành công. Chúng ta sẽ học được cái lý do tại sao ông David phải chia tay với ông Jonathan. Vì cớ ông Saul, qua bài học vừa rồi, chúng ta thấy ông rất là quyết tâm để tiêu diệt David. Và tôi xin lược lại ở trong Samuel nhất đoạn 18 từ câu 10 đến câu 11 thì hai lần phóng giáo để đâm David vào vách. Trong Samuel nhất đoạn 19 câu 9 đến câu 10 thì một lần ông cũng muốn đâm David. Và hai lần ông tìm để giết David. Ở trong Samuel nhất đoạn 19 câu 11 đó là tại nhà con gái của mình. Thứ hai là tại nhà tiên tri Samuel, là người đã sức dầu cho Saul. Nhưng mà vì cớ cái lòng của ông đầy sự cay đắng, ganh ghét, cho nên ông không còn nghĩ đến điều đó mà ông đến đó để ông bắt và giết David. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã vận hành và Ngài cho ông Saul có cơ hội để trở lại cái thời điểm ban đầu của ông. Khi trước khi ông được làm vua, Chúa đã từng thăm viếng ông, Chúa đã cho ông nói tiên tri. Và bây giờ ông trở lại, Chúa cho ông có cơ hội để ăn năn. Qua những cái loạt bài này, quý vị thấy cái ân điển, sự thương xót của Đức Chúa Trời trên Saul. Và chúng ta thấy cái đức tin và khi mà cái lòng nhờ cậy Chúa của ông David để chúng ta học tập. Vì trong cuộc sống của chúng ta, có những cuộc đời thì rất là dễ dàng, nhưng mà có nhiều cuộc đời thì rất là nhiều sự khó khăn. Thì bây giờ qua những cái điều này để giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta được vững vàng khi chúng ta gặp những sự khó khăn. Và qua điều này chúng ta sẽ thấy được rằng ông Saul, ông dùng bạo lực để ông bảo vệ cái ngai vàng của ông. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, khi người nào tin cậy, kính sợ Ngài thì chính Chúa Ngài bảo vệ cái vương quốc của người đó. Và suốt trong sử ký hay là các vua hay là cuộc đời của ông David, quý vị sẽ thấy những điều này lặp đi lặp lại. Kính sợ Chúa, Chúa cho, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa ban ơn. Không kính sợ Chúa, điều đó bị cất đi. Và ở đây chúng ta cũng sẽ học được là Đức Chúa Trời, Ngài nói, Ngài không làm liền. Ngài cho Saul rất là nhiều cơ hội. Và nếu chúng ta có thì giờ trong những ngày sắp tới Chúa cho phép, chúng ta sẽ học được những cơ hội Đức Chúa Trời giúp cho để Saul ăn năn, để Saul trở lại cái con người của ông. Vì lúc ác thần nó nhập thì ông trở nên hung dữ, ông trở nên giống như có một cái sự quyết tâm để giết David. Nhưng mà khi ông trở lại bình thường và ông nghe những cái lời khuyên thì ông cảm thấy rằng David không cần phải chết. Cho nên xin Chúa cho cái lòng của chúng ta được giữ vững, cái lòng của chúng ta được ở trong Ngài, chứ không phải lúc lên, lúc xuống, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét. Con người của chúng ta thường có những cái đó, nhưng mà nếu nó quá thì nó đang ở dưới tầm kiểm soát của ma quỷ. Vì con người ai cũng có lúc giận, lúc vui, lúc buồn, lúc cảm thấy chán nản, lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta để nó cai trị, thì cuộc đời của chúng ta sẽ giống như Sao Lơ. Nhưng mà nếu chúng ta để Chúa cai trị, thì cuộc đời của chúng ta sẽ giống như là David. Và ở đây chúng ta sẽ thấy, ủa lạ, tại sao David vừa mới được sức dầu? David có rất là nhiều sự chiến thắng, bây giờ lại đối diện với điều này. Như điều tôi đã trình bày trước đây, cuộc đời của Chúa Giê-xu cũng vậy. Và tất cả những cuộc đời của những người hầu việc Chúa, các sứ đồ của Chúa, ma quỷ rất là ghét những người đó. Trước đây khi mà tôi gây giận người khác, tôi hay có cái cách để khích lệ. Nhưng mà khi tôi học loạt bài này, tôi thấy rằng là những con người mà đang bị ma quỷ ghét, đang bị ma quỷ tấn công là những con người mà Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng, cho nên ma quỷ kiếm cách để tiêu diệt người đó. Và qua cái loạt bài này, quý vị sẽ được khích lệ đứng lên cho Chúa Giê-xu và để Ngài sử dụng mình hơn là chúng ta bị thất bại nằm vùi đó. Ở đây chúng ta coi ông David khi ông bị ông Saul rượt đuổi ở tại nhà của Samuel. Bây giờ ông chạy trốn và ông đến ông Jonathan. Jonathan là người bạn thân nhất của David. Jonathan là người mà Đức Chúa Trời đặt để giúp đỡ cho David. Tôi rất là cảm ơn Chúa trong cuộc đời của tôi. Tuy rằng có những người chưa được như là Jonathan, nhưng mà tôi biết ơn Chúa vì những con người Chúa đặt để trong cuộc đời của tôi. Họ là những Jonathan đối với tôi. Bây giờ khi ông David ông đến thì ông trình bày cái nỗi lòng của ông cho ông Jonathan. Ở trong Samuel nhất đoạn 20 câu 1, David trốn khỏi Naioth trong Rama đến cùng Jonathan mà nói rằng: "Tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi?" Quý vị đọc ở trong Samuel nhất đoạn 26 đó, ông David có nhiều cơ hội để giết ông Saul nhưng mà David không làm. Và Rama là cái nơi quê hương của ông Samuel ở trong Samuel nhất đoạn 1 câu 19. Và ở tại Rama có rất là nhiều điều xảy ra cho cuộc đời của Samuel. Đó là ở trong đoạn 8 thì dân Israel đòi một vua, họ không muốn đi theo tiên tri nữa mà người ta muốn có vua giống như các nước khác. Cho nên họ từ chối cái quyền lãnh đạo của thầy tế lễ hay là các tiên tri, họ muốn có một vua. Và ở trong đoạn 9 thì nơi Saul gặp Samuel đầu tiên và nhận được sự sức dầu, vì cứ dân Israel đòi một vua cho nên Chúa đã gọi ông Samuel để sức dầu cho ông Saul để làm vua dân Israel. Trong đoạn 15, Samuel đến gặp Saul khi đánh Elimelech. Sau khi Chúa giao cho ông Saul là phải đánh và tiêu diệt dân Elimelech, nhưng mà Saul đã không vâng lời. Saul đã để vua Aga sống và giữ lại tất cả những cái gì tốt. Và Chúa đã dùng Samuel đến để quở trách ông Saul. Đó là những cái lỗi lầm của ông Saul. Và trong đoạn 19 thì là ông Saul đích thân đến bắt David tại nơi cái trường của ông Samuel. Vì quý vị thấy có rất là nhiều tiên tri ở đó, cho nên Samuel là người đứng đầu. Samuel là cái người giống như có cái trường huấn luyện ở tại Rama cho các tiên tri. Bây giờ cái tên của Jonathan á, có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta học bài này, chúng ta ô ước gì mình có được một Jonathan như vậy. Dường như là không thể nào có trên cái trái đất này có một người bạn giống như Jonathan. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giê-xu là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Cho nên Chúa Giê-xu là người bạn thân nhất. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ô Ngài là ở trên trời hay là Ngài siêu nhiên quá, làm sao mình có thể liên kết được. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa qua lời của Ngài, qua sự cầu nguyện, qua sự thờ phượng Chúa, Ngài sẵn sàng để nói chuyện với chúng ta. Và chúng ta thấy ông Abraham, ông đối diện với Ngài, ông nói chuyện như bạn. Môi-se nói chuyện với Chúa giống như bạn. Và Chúa Giê-xu, Ngài đã thực hữu trên trái đất này. Cho nên Ngài đối với các môn đồ, Ngài nói là ta chẳng lìa các ngươi, ta chẳng bỏ các ngươi. Và Chúa Ngài cùng làm việc với các môn đồ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có Đức Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp Ngài, chứ không phải là chúng ta chạy đi giống như ông David đi kiếm ông Jonathan. Cho nên cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài là người bạn tốt nhất, người bạn thân nhất, người bạn khôn ngoan nhất. Bây giờ chúng ta coi cái cách của ông Jonathan khuyên nhủ ông David. Trong câu 2, Jonathan đáp cùng người rằng: "Chẳng phải thế, anh không chết đâu, Cha tôi chẳng làm một sự gì, bất luận lớn hay nhỏ, mà chẳng nói trước với tôi. Nhưng sao cha tôi giấu tôi sự này với tôi, điều đó chẳng thể được. Ông Jonathan, tôi nghĩ có thể là vì ông đơn sơ quá, hay là vì cớ tấm lòng của ông tốt quá, cho nên qua bao nhiêu điều, ông vẫn chưa tin rằng cha của mình giết ông David. Và chỉ có ông David thì ông cảm nhận được cái sự ghen ghét ở trong lòng của Saul trong câu 3. Nhưng David lại thề nguyền mà rằng, cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng chớ nên cho Jonathan biết gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Cho nên ông David nghĩ rằng lý do mà ông Jonathan không biết vì cớ cha của ông giấu ông. Nhưng mà trong cái đoạn vừa rồi đó, ông Saul có bàn với Jonathan rằng giết ông David. Và trong câu 3, phần B nó song tay chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng chỉ còn một bước cách tôi sự chết mà thôi. Cho nên ông David đã thoát chết mấy lần vì cớ ông Saul. Vậy chính ông David ông cảm nhận được điều này. Ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 10, không ai biết nỗi đau của tâm hồn mình bằng chính mình. Quý vị thấy Jonathan là người bạn thân nhất của David, ở cùng chung triều đình với ông David, và những cái điều xảy ra trước mắt của ông, nhưng mà ông cũng không thể nào cảm nhận hết được. Chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài biết hết nỗi khổ của chúng ta, Ngài biết được tất cả những cái gì mà kẻ thù muốn hại chúng ta. Và nếu chúng ta đến với Ngài, thì Kinh Thánh nói là Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, cái nghĩa là mưu lược, là khôn ngoan, là có những cái chiến lược từ nơi thiên đàng để giúp đỡ cho chúng ta. Nên chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu. Jonathan đáp cùng David rằng, hễ anh muốn tôi làm điều gì thì tôi sẽ làm cho. Quý vị thấy cái tinh thần của Jonathan sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình. Bây giờ ông David, ông cần cái sự giúp đỡ của Jonathan để tìm biết cái sự thật chính xác về ông Saul. Vì David nói như vậy, nhưng mà bây giờ làm sao để cho được chính xác, và Jonathan cũng xác nhận được điều này. Ở trong câu 5, David tiếp rằng ngày mai là mùng 1, có nghĩa là đầu tháng đó, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua, hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. Nếu cho anh thấy tôi vắng mặt thì hãy nói cùng người rằng David cố nài xin tôi cho nó đi về Bethlehem quê hương nó, vì đó cả nhà nó dâng của lễ hằng năm. Nếu người đáp tốt thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên, còn nếu người nổi giận thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tới anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tới anh. Song phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi, cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh. Khi nên ông David phải trốn, vì chắc chắn rằng là ông sẽ bị phóng hay là bị cách nào đó để giết. Một điều để chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời can thiệp trong vấn đề này. Ông Saul, ông có quân lính, ông có tất cả, ông có thể ra lệnh bao vây và giết David. Nhưng mà tại sao ông chỉ phóng thôi và David lại tránh đi? Cho nên chúng ta thấy có những lúc trong cuộc đời của chúng ta, đáng lý ma quỷ nó tiêu diệt chúng ta, nhưng mà chúng ta cảm ơn Đức Thánh Linh là đấng ngăn trở công việc của ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó không được phép nếu Chúa không cho phép động đến. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ của Ngài. Và qua cái loạt bài này, chúng ta thấy cái bàn tay của Đức Chúa Trời ở trong mọi chi tiết trong cuộc đời của David. Cảm ơn Chúa. Và ở đây cái ngày lễ đầu tháng, thì ở trong Dân Số Ký đoạn 10 câu 10 có giải thích, trong những ngày vui mừng, trong các ngày lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình. Thù ân nghĩa là của lễ bình an hay là của lễ cầu an. Của lễ thiêu là của lễ đốt có mùi thơm để dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời các ngươi, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi. Và quý vị có thì giờ quý vị đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 18 từ câu 11 đến câu 12 cũng có nói về điều này. Và đây là một cái bữa lễ để kỷ niệm, để cầu sự bình an hay là để dâng có mùi thơm cho Chúa. Nhưng mà quý vị thấy ông Saul, ông chỉ là người giữ lễ, nhưng mà ông không biết được ý nghĩa của cái buổi lễ đó là cái gì. Ngày hôm nay là cái ngày của sự vui mừng, Ngày hôm nay là cái ngày để cầu sự bình an, nhưng mà chúng ta coi thử cái cách của Saul, ông làm gì trong cái ngày đó. Rất dễ trong cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày là ngày phước hạnh, mỗi ngày là ngày mà Chúa ban cho chúng ta còn tồn tại trên đất này. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ là những người chỉ biết cái ngày đó, mà chúng ta quên rằng Chúa của chúng ta, Ngài muốn ban phước cho chúng ta. Cũng giống như ngày Chủ nhật, chúng ta đi đến để thờ phượng Ngài, chúng ta đi đến để cùng anh em của chúng ta tôn cao Ngài. Nhưng mà thường khi chúng ta đi đến, chúng ta lại không có biết cái ý nghĩa của cái ngày đó là yên nghỉ, là phước hạnh. Mà nhiều khi chúng ta đến mang trong lòng của chúng ta những cái nặng trĩu, những cái hận thù, những cái ghen ghét. Và cái ngày đó trở nên mệt mỏi cho đời sống của chúng ta, giống như đời sống của Saul. Bây giờ chúng ta có cái lời khuyên của ông Jonathan trong câu 9. Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy, trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi định ý hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. Cho nên tấm lòng của Jonathan sẵn sàng giúp đỡ David, và ông khích lệ ông David, ông khuyên ông David. Cái nghĩa là cái sự tấn công của Saul làm cho David cũng rất là mệt mỏi. Bây giờ chúng ta coi cái cách của ông Jonathan, ông giải quyết. Ông có hai cái phương án. Một cái điều rất là lý thú là trong cái cách của Jonathan luôn luôn có hai cái. Bây giờ nếu mà ông vui cha hại thì bây giờ cái cách này như thế nào? Trong câu 10, David đáp cùng Jonathan rằng, nhưng nếu cha anh dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng, hè, chúng ta hãy sang ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel làm chứng, ngày mai là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu thấy chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh hay. Bây giờ nếu cha của ông muốn hại thì như thế nào? Câu 13, còn nếu cha tôi quyết lòng hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi và anh sẽ đi bình an. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề, cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. Jonathan có hai phương án để giúp đỡ cho ông David, và khi mà tôi đọc điều này tôi thấy mình cũng nên có những cái phương án một cách rõ ràng để chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Thường chúng ta cứ nhào vô là quyết định mà chúng ta lại không có những cái phương án giống như của ông Jonathan. Cái nghĩa là nếu cái điều đó có thì giải quyết như thế nào, và nếu cái điều đó không có thì giải quyết như thế nào. Cho nên nếu mà không có, ông không cho người đến, nhưng mà nếu mà có thì ông sẽ đến để cho ông David hay. Và ở đây chúng ta thấy ông cầu nguyện hay là ông chúc phước cho ông David, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng anh giống như đã ở cùng cha tôi. Trước đây Chúa Ngài đã ở cùng ông Saul, Chúa sức dầu cho Saul, Chúa ban ơn và Chúa nói là Ngài ở cùng Saul, như bài học trước tôi đã nhắc. Và bây giờ cái lời chúc phước đó chuyển tải đến cho David. Bây giờ ông Jonathan, ông có hai cái phương án cho tương lai. Vì cớ có những cái điều nó đang diễn biến xảy ra, cho nên ông Jonathan ông không biết là như thế nào. Bây giờ ông nói nếu mà ông còn sống. Ở trong câu 14, vì ngày sau nếu tôi còn sống, có phải anh lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Ông Jonathan đãi ông David bằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời, bằng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Và ông là cái người nâng đỡ người được Chúa sức dầu. Trước đây ông hết lòng giúp đỡ cha của mình. Bây giờ David được Chúa sức dầu, ông biết được điều đó, ông ủng hộ cho ông David. Ở trong Samuel đoạn 23 câu 16, bây giờ Jonathan con trai của Saul đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng, chớ sợ chi, vì tay của Saul cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Saul cha tôi cũng biết rõ điều đó. Quý vị thấy, khi tôi đọc điều này tôi thấy thương Jonathan. Một con người sẵn sàng giúp đỡ cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Một người sẵn sàng đứng bên cạnh người của Chúa để cùng làm việc. Quý vị tưởng tượng, đây là vị vua kế thừa. Nhưng mà ông không coi cái điều đó là quan trọng. Mà khi ông biết David, Chúa sẽ cho David làm vua, thì ông nói là tôi là người làm tể tướng, có nghĩa là cái người để giúp đỡ ông David. Và ở đây chúng ta thấy cái tình thương của ông Jonathan đối với David. Chúa cũng vậy, Ngài yêu thương chúng ta. Ngài ban hết tất cả mọi điều cho chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Ngài từ bỏ ngôi của Đức Chúa Trời từ trên cao xuống để trở nên làm tôi tớ, để giúp đỡ con loài người thành công, để phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Cho nên khi chúng ta có tấm lòng của Jonathan, đó là hình ảnh của Đức Giêsu đối với tình bạn với chúng ta. Và xin Chúa cho cái sự sức giàu của Chúa trên Jonathan, cũng như trên David, cũng như trên mỗi cuộc đời của chúng ta, để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để giống Chúa Giêsu của chúng ta. Bây giờ ông nói ông sống thì là như vậy, nhưng mà nếu ông chết thì sao? Trong câu 15, nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất, cho đến cùng thì cũng chớ cất ơn thương xót nhà tôi đến đời đời. Như vậy Jonathan kết giao ước cùng nhà David mà rằng Đức Giê-hô-va sẽ báo thù những kẻ thù nghịch của David. Ông Jonathan biết Chúa bảo vệ, Chúa binh vực, Chúa ở cùng người Chúa sức giàu, hay là vua được Chúa sức giàu. Cho nên ông, khi ông nói đây là một trong cái lời giao ước để ông David lên làm vua, mà cả cái dòng dõi của ông bị tiêu diệt, vì thường là một cái vị vua nào mới lên thì tất cả những cái cũ đó phải bị hạ xuống hết, và sẽ có một cái chính sách mới hay là luật pháp mới từ nơi vị vua đó. Và quý vị thấy ông Jonathan giống như một cái điều, mặc dù Chúa không có bày tỏ rõ ràng cho ông, nhưng mà ông biết cái điều này sẽ ra, và qua những cái đoạn kế tiếp quý vị sẽ thấy được điều này xảy ra cho các con của Saul. Và nhiều khi chúng ta ngạc nhiên, nó ổn lạ, tại sao ông Jonathan ông tốt như thế này mà tại sao ông cũng phải chết, vì trong những đoạn sắp tới là Jonathan chết với ông Saul. Như cái điều tôi học tập từ nữ Chúa, Jonathan giống như Giăng Baptist. Jonathan là người chuẩn bị đường cho ông David đến, và Giăng Baptist là người chuẩn bị đường cho Đức Chúa Giêsu đến. Cho nên cái chức vụ chuẩn bị đường của họ đến đó, và họ làm rất là tốt với công việc của họ, Chúa sẽ thưởng cho họ. Câu 17, Jonathan thương yêu David như mạng sống mình, nên khiến David lại thề. Jonathan lại tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, sự vắng mặt anh, ắt người ta sẽ thấy vì chỗ anh trống. Bây giờ chúng ta sẽ thấy có hai cái dấu hiệu để báo tin. Trong câu 19, ngày mốt, chớ quên đi xuống mau đến nơi anh đã ẩn ngày trước là ngày định làm việc, và anh sẽ đợi gần bên hòn đá Ê-xe. Tôi sẽ bắn 3 mũi tên về phía hòn đá đó, dường như tôi bắn vào một cái bia. Đoạn tôi sẽ sai tôi tới tôi và bảo nó rằng, hãy đi lượm các mũi tên. Nếu tôi nói với nó rằng, kìa các mũi tên ở bên này mày, hãy lượm lấy, đi, bây giờ anh hãy đến, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, mọi việc đều bình an cho anh, chẳng có gì nên sợ hết. Bây giờ đó là dấu hiệu bình an, bây giờ tai họa ở trong câu 22, nhưng nếu tôi nói cùng đứa trẻ rằng kia, các mũi tên ở bên kia mày, bây giờ anh khá đi vì Đức Giê-hô-va khiến anh đi. Câu 23, và về lời chúng ta đã nói với nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Họ nói với nhau giữa nơi đồng trống, không có giấy mực, nhưng mà những cái lời đó đã được tồn tại trong cuộc đời của David, và David đã bảo vệ con trai hay là gia đình của con trai của Jonathan đúng như cái lời họ ước nguyện ở đây. Và trong Malachi đoạn 3 câu 16, bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau thì Đức Giê-hô-va sẽ để ý mà nghe. Một quyển sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh của Ngài. Cho nên khi những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa ngồi nói chuyện với nhau, thật sự tôi rất là thích những người họ yêu mến kính sợ Chúa, vì khi mình nói chuyện với họ mình rất là được khích lệ, mình học tập được những điều từ nơi họ. Cho nên khi chúng ta nói như vậy, Chúa Ngài ghi lại và tuần tự Ngài sẽ làm hết những điều mà Ngài muốn cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận vì những điều chúng ta nói. Và tất cả trong cái ngày mà chúng ta ra trước tòa án của Đức Chúa Trời đó, mọi lời nói của chúng ta sẽ bị khai trình trước mặt Chúa. Nếu chúng ta nói những cái, bởi lời nói chúng ta được xưng công bình, bởi lời nói chúng ta bị đoán phạt. Cho nên tốt nhất ở tại nơi này, xin Chúa giúp để qua những cái bài học này chúng ta thấy cái giá trị của lời nói của chúng ta, không những nó ở đời này mà nó còn trong cõi đời đời. Và nếu chúng ta có những gì sai trật, xin Chúa Ngài lấy huyết của Ngài xóa sạch chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Và khi những cái điều này ông, ở đây chúng ta thấy ông Jonathan, ông nhắc đi nhắc lại cái lời giao ước và ông xin ông David hãy giữ lấy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cái giao ước trong huyết của Đức Giêsu và trong cái giao ước này không bao giờ thay đổi. Cho nên cái giao ước của Chúa Giêsu tốt hơn những cái giao ước cũ. Cho nên chúng ta cảm ơn là chúng ta có huyết của Đức Giêsu. Và không những có huyết mà chúng ta nằm trong cái giao ước đó. Chúng ta được hưởng tất cả mọi cái tiêu chuẩn trong giao ước đó. Giao ước là một cái sự ký kết. Và đây cái sự ký kết này giữa Đức Chúa Trời và loài người. Cho nên Ngài ban cho chúng ta những cái sự ký kết, tất cả những cái lời trong Kinh Thánh bởi huyết của Đức Chúa Giêsu được ấn chứng và được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta từng lời nói, từng việc làm, nó sẽ quyết định cho tương lai của chúng ta. Trong câu 24, vậy David ẩn trong đồng. Khi đến ngày mùng 1, vua ngồi bàn đang ăn bữa. Người ngồi tại nơi chỗ thường ngồi ở gần vách. Jonathan đứng dậy và Abner ngồi bên Saul. Còn chỗ của David thì bỏ không. Quý vị thấy ông Saul, nếu quý vị đọc kỹ, quý vị sẽ thấy là ông luôn luôn ngồi ở bên cái vách. Có nghĩa là ông không muốn bất cứ cái điều gì tấn công bên sau của ông hay là bên một bên của ông. Một bên thì ông Abner ngồi. Cho nên cái tay của ông luôn luôn là cầm cái giáo ở trong tay. Và vì cớ sợ hãi, cho nên ông luôn luôn kiếm cách để bảo vệ mình. Và đây là một cái điều để chúng ta cũng cẩn thận. Chúa của chúng ta là Chúa của sự bình an. Xin Chúa cho chúng ta đừng sống trong sự sợ hãi, đừng sống trong sự ganh tị, đừng sống trong sự cay đắng. Vì chính những điều đó làm cho chúng ta tự bất an, tự khốn khổ. Mà trong tay của chúng ta là cầm gươm của Đức Thánh Linh chứ không phải cầm giáo. Cầm giáo là phóng người ta, nhưng mà cầm gươm của Đức Thánh Linh để đánh trận cho người ta, giúp đỡ cho người ta. Tôi nói vui vui, có nhiều người đó ở trong gia đình đó, không có phải phóng giáo một cách thật sự, nhưng mà lời nói của với nhau đó, dù khi chúng ta phóng lẫn nhau đến nỗi mà tường có lỗ rất là nhiều. Và nếu mà có nhiều người đến nhìn thấy cái lỗ trong nhà nó, ủa sao nhà anh có nhiều cái lỗ quá vậy? Cái nói không, cái model mới đó, vách tường kiểu model của cái thế hệ mới là như vậy đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có sống theo cái kiểu đó, mà chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi gương của Đức Chúa Trời để bảo vệ anh em của chúng ta, để giúp đỡ cho anh em của chúng ta giống như ông Jonathan. Và trong câu 26, chúng ta coi cái thái độ của ông Saul khi ông David vắng mặt. Ngày đó Saul chẳng nói chi hết vì tưởng có sự gì rủi ro đã xảy đến cho hắn rồi, chắc hẳn hắn không sạch, đã phải bị ô uế rồi. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 7 câu 20, ai đã bị ô uế lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Nếu ai đụng đến sự ô uế hoặc của loài người, hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va thì sẽ bị trút khỏi dân sự. Cho nên ông Saul ông hy vọng rằng ngày hôm nay David vắng mặt vì cứ ông bị ô uế hay là ông bị một cái điều gì đó không may sẽ đến cho ông. Trong ký câu 27, sau ngày sau là ngày mùng 2, chỗ của David lại bỏ nữa. Saul nói cùng Jonathan con trai mình rằng, cớ sao con trai Isai không đến dự bữa ăn hôm qua và hôm nay? Jonathan thưa cùng Saul rằng, David có nài xin phép tôi đi đến Bethlehem mà rằng, xin để tôi đi. Vì nhà chúng tôi có một sự tế tự trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải đi đến. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt người, xin cho phép tôi lập tức đi đến đó đặng thăm các anh tôi. Ấy bởi đó người không đến ngồi bàn. Khi ông Saul ngày thứ nhất ông bỏ qua, qua ngày thứ hai, cái nghĩa là cái ngày mà lễ để khỏi bị ô uế đó, hay là bị được tinh sạch gì đó, bây giờ đến cái ngày khác thì cái đó không có còn bị bắt buộc nữa. Nhưng mà ông David vẫn không đến. Bây giờ ông tìm hiểu sự thật đó như thế nào. Và khi mà ông Jonathan nói như vậy, chúng ta coi cái điều gì xảy ra. Trong câu 30, bây giờ Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng, ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai Isai, đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Quý vị thấy vì cớ có sự tức giận, cho nên ông Saul chửi con của mình, rủa sả con của mình. Ông chửi mẹ của ông Jonathan là vợ của mình. Cho nên rất là dễ khi một người nổi giận, mất sự kiểm soát, chúng ta nói nhiều điều không nên nói. Ở đây chúng ta thấy nghĩ như là ông tức giận ông nói, nhưng mà không, đây như là những lời rủa xả của ông trên cái dòng dõi của mình. Cho nên quý vị ơi, quý vị đừng nghĩ ôi tôi giận tôi nói vậy thôi. Nhưng mà từng cái lời của chúng ta nói, nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa để xin Chúa tha thứ, xin Chúa rửa sạch và bứt gốc cái sự rủa xả đó đi, thì cái những lời đó nó sẽ hoạt động. Tôi trước đây tôi làm việc với một cái ông kia, ông rất là dễ nổi giận. Ông giận một cái là rất là kinh khủng. Và khi ông hết giận rồi ông xin lỗi. Thì tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa nói với tôi rằng là khi một người khai phóng cái lời mình ra đó, giống những mũi tên bắn vào vách, giống như ông Saul đó, ông phóng vào vách. Khi rút cái đó ra, nó vẫn còn cái lỗ ở trong đó. Từng lời nói của chúng ta là như vậy. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta để đừng có vì nổi giận mà rủa xả con của mình, rủa xả chồng của mình, rủa xả vợ của mình. Đó là những điều không đẹp lòng Chúa. Và đây là cái cách mà Saul đã bị rơi trong cái tình trạng này. Và trong những bài học trước tôi cũng có chia sẻ cho quý vị, ma quỷ rất là thích để rủa xả chúng ta bởi môi miệng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta giận, nó bắt chúng ta phải nói cho đã tức. Nhưng mà quý vị quên rằng đó là những cái lời rủa xả cho đời sống của mình và hậu tự của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận. Ông nói gì? Thật hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng ấy. Vậy bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết. Quý vị thấy, ông nói rằng là nếu ông David còn sống, thì ông Jonathan không thể làm vua được. Và đây như là một cái điều ông báo trước. Mặc dù ông không biết, nhưng mà cái miệng của ông. Đã. Và chúng ta thấy ông rất là khinh ông David. Ông không gọi là David, nhưng mà ông nói là con trai của Isai. Đây là cái cách của người Đông Phương. Khi họ nói như vậy, có nghĩa là họ khinh cái người đó, họ không kêu tên cái người đó. Và ông muốn rằng ông Jonathan phải đi kiếm ông David về để cho ông giết được cái người đó, để bảo vệ cái ngai vàng của mình. Nhưng mà càng bảo vệ cái ngai vàng, thì cái ngai vàng càng ngày càng đi qua phía của ông David. Ông David không làm gì hết. Ông David, ông không cố ý để ông giành cái ngai vàng. Ông chỉ đến ông giúp đỡ cho dân Israel. Ông chỉ đến ông giúp đỡ ông Saul. Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy tấm lòng của David. Cho nên cái ngôi nước của ông Saul chuyển qua từ từ bên ông vua David. Và một cái điều để chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài không có đối xử với Saul đùng một cái là Chúa làm liền. Chúa đã cho Saul 10 năm để có cơ hội ăn năn. Cho nên chúng ta thấy cái ân điển và sự thương xót của Chúa trên Saul, chứ không phải Chúa bỏ Saul liền giống như chúng ta đọc, chúng ta nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta coi cái cách của ông Jonathan, ông binh vực ông David. Câu 32, Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cứ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Quý vị thấy đang cơn giận của cha mà ông binh David, cho nên ông suýt nữa cũng mất mạng. Và trong Kinh Thánh, ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm triêu thành nộ thêm. Lúc này là lúc mà ông Jonathan binh vực David thì nó lại không có đem kết quả tốt, mà chút nữa ông cũng bị mất mạng. Đây cũng là điều để chúng ta học tập, khi có một người nào họ đang nổi cơn giận thì hãy cẩn thận cái lời nói của mình. Tốt nhất là cầu nguyện cho người đó hơn là chúng ta bắt đầu nhào vô, thì chúng ta giống như là đổ dầu thêm lửa, mà lửa này không phải lửa thánh linh mà là lửa của xác thịt, cho nên ma quỷ nó sẽ nhào vào và nó sẽ làm cho tan nát hết. Câu 33, Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhận biết cha mình đã nhất định giết David. Bây giờ ông mới biết chắc chắn rằng là những điều David nói đúng. Cho nên quý vị thấy không, có những cái phải cần thời gian cho người khác hiểu được những cái điều mình đang xảy ra, đang đối diện với cuộc đời của mình. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, để làm buồn bực vì David, vì cha mình đã sỉ nhục người. Quý vị thấy ở đây gia đình của ông hay là cha của ông và ông bất bình, không có đồng ý vì ông Jonathan giống như bài học vừa rồi đó, ông không đồng ý với điều ác. Ông thấy David đâu có gì sai đâu mà lại giết David. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều khi có nhiều người ghét một người nào rất là vô cớ, không biết gì về người đó, không chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ nói chuyện, nhưng mà không biết nghe cái thông tin gì là sẵn sàng giết người đó, sẵn sàng tấn công người đó. Xin Chúa cứu cho chúng ta ra khỏi sự đồn huyễn, hay là xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi những cái điều mà đó là điều mà Kinh Thánh ghi là Chúa ghét những điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 2, hỡi người làm cha, chớ hề cập giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Cho nên quý vị thấy ông Saul đã không làm gương tốt cho con trai của mình. Ông chọc giận con của mình vì cứ cái sự thiếu hiểu biết của ông. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều xảy ra trong câu 35, cái phần kết cuộc nó như thế nào. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng, tại nơi đã hẹn cùng David. Có một đứa tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Kẻ tôi tớ chạy, Jonathan bắn mật mũi tên qua khỏi nó. Khi kẻ tôi tớ đi đến nơi có tên, Jonathan đã bắn, thì Jonathan la lên rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chớ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Vả tôi tớ chẳng biết gì cả. Song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi đem nó về trong thành. Thì bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng Jonathan binh vực David, và Saul ông biết điều này. Cho nên rất là dễ, nếu ông Jonathan đi một mình thì có người sẽ theo dõi và biết David ở đâu và có thể là giết David. Cho nên ông Jonathan, ông giả đò như là người đi bắn tên, vì Jonathan bắn tên rất là giỏi. Jonathan cũng là một dũng sĩ, một người đánh trận. Trong những cái đoạn trước, nếu quý vị có thời gian quý vị đọc, quý vị sẽ thấy được điều đó. Bây giờ ông dẫn thêm một người thì chắc chắn có thằng bé này đi theo. Thì người ta nghĩ là nếu mà có cái gì thì thằng bé này nó sẽ báo. Cho nên họ để cho Jonathan và cái người trai trẻ này đi với nhau. Nhưng mà cái dấu hiệu họ đã báo với nhau trước, Jonathan biết điều đó. Cho nên ông đã ra cái dấu hiệu để cho ông David biết rằng mọi sự đều nguy hiểm, bất an. Cha của ông muốn giết ông David. Và ở đây chúng ta thấy cái người tôi tới này chẳng biết gì hết. Chỉ là một cái công cụ thôi. Nè. Ngày hôm nay cũng nhiều khi chúng ta thấy có những cái, những người Chúa đưa vào trong cuộc đời của chúng ta, họ không biết ất giáp gì hết, nhưng mà Chúa đang dùng họ để giúp đỡ, cứu lấy mạng sống của chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa, đừng bao giờ coi thường những điều nhỏ. Có nhiều khi mình nghĩ, ồ cái này đâu có đáng gì đâu, ồ cái người này chẳng ra gì cả. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa luôn luôn dùng những cái rất nhỏ để làm những công việc lớn của Ngài. Những người không ra gì để làm những công việc khôn ngoan của Ngài. Cho nên Chúa cho chúng ta đừng coi thường những điều nhỏ mọn. Bây giờ chúng ta coi khi mọi sự đã xảy ra thì bây giờ họ bắt buộc họ phải chia tay. Ở trong câu 41, khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy từ phía nam, sắp mình xuống đất và lạy ba lần. Đoạn hai người ôm nhau và khóc, David khóc nhiều hơn. Ông David, ông lạy ông Jonathan để cảm ơn về tấm lòng của Jonathan. Và ông biết ơn ông Jonathan về những điều mà Chúa đã dùng Jonathan suốt trong những ngày qua, giúp đỡ David, bảo vệ David, khích lệ David. Và qua điều này chúng ta cũng học được một điều, xin Chúa cho chúng ta có lòng biết ơn. Nhiều khi chúng ta không biết ơn, nhưng mà David là một con người rất là biết ơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng, và Chúa cũng dạy chúng ta hãy có tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn về những gì Chúa làm qua những con người chung quanh của chúng ta, biết ơn cha mẹ, biết ơn ông bà, biết ơn những cái người đã cho phép chúng ta được sinh ra trong đời này. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta có lòng biết ơn. Và ở đây chúng ta thấy ông, hai người ôm nhau khóc. Và David, ông khóc nhiều hơn. Chắc chắn tấm lòng của David, ông bị tổn thương rất là nhiều. Và bây giờ ông xa cách nhà Chúa, vì khi ông ở đó, ông gần nhà của Chúa, ông vào ra nhà của Chúa. Khi chúng ta đọc những cái thi thiên của David, ông thích vào trong nhà của Chúa. Ông muốn trọn đời của ông được ở trong nhà của Chúa. Ông chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Cho nên David là một con người rất là thích thờ phượng Chúa, thích ở trong nhà của Chúa, thích ở trong sự hiện diện của Ngài. Và bây giờ ông sẽ xa cách cái người bạn thân nhất của ông. Hai người rất là thương nhau. Và giống như những bài tôi nói trước đây, có những người họ hiểu sai về điều này. Họ nghĩ rằng là David và Jonathan giống như bị đồng tính, cho nên đàn ông thương nhau với nhau, rồi khóc với nhau, rồi ôm, rồi hôn nhau. Nhưng mà hoàn toàn không phải. Đây là những anh hùng, những con người kính sợ Đức Chúa Trời. David là một con người rất là kính sợ Chúa, cho nên chắc chắn điều này không có thể theo như cái lời sai trật của người ta bẻ cong lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cuộc đời của David sẽ bắt đầu sống lưu vong, nguy hiểm. Vì một anh hùng danh tiếng bây giờ trở nên tội phạm của triều đình, bị truy lùng, bị giết bất cứ lúc nào. Cho nên cuộc đời của David giống như hoàn toàn trở bàn tay, hoàn toàn là khác, không còn giống như trước đây nữa. Và dù trước đây có bị phóng mấy lần, nhưng mà vẫn còn có người hầu hạ, vẫn còn ở trong cung vua, vẫn còn được ăn uống đàng hoàng. Bây giờ cuộc đời là cuộc đời chạy trốn, cuộc đời sống trong núi, trong rừng, trong hang. Ở đây quý vị sẽ thấy, ồ lạ số kỳ vậy, một cái người được ơn, một người được Chúa sức dầu, tại sao Chúa không làm cái gì đi mà lại Chúa để cho những cái điều này xảy ra cho David? Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Trời. Chúa đang huấn luyện David, trang bị David, cho nên những cái lá thư của ông hay những cái bài hát của ông trong thi thiên đem đến sự gây dựng cho hàng triệu 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 người. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta nghĩ, ủa tại sao mình yêu mến Chúa, tại sao mình muốn hầu việc Chúa, mà bao nhiêu điều nó sẽ đến cho cuộc đời của chúng ta. Hãy học cuộc đời của David. Chúa trang bị chúng ta. Và có những cuộc đời được Chúa huấn luyện, có những cuộc đời được Chúa huấn nhục. Mà trong hàng ngũ lính, những người nào huấn nhục sẽ được làm sĩ quan, những người nào huấn luyện sẽ được làm lính. Cho nên có những cuộc đời được Chúa sử dụng, Ngài cho phép ma quỷ nó tôi luyện đời sống của chúng ta để lấy đi ra tất cả những cái gì không tốt trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để cảm ơn Chúa. Tất cả những người nào đang gặp những sự hoạn nạn khó khăn, đang ở trong cái lò lửa của sự thử thách, hãy cảm ơn Chúa đi. Quý vị là những con người mà ma quỷ ghét, nhưng mà quý vị là những con người đặc biệt Chúa đang tôi luyện để trở nên những công cụ sắc bén cho Chúa trong những ngày sắp tới. Tôi tin là Chúa sẽ phán hưng. Tôi tin, tôi cảm nhận như một có một cái gì đó rúng động. Nó đang chuyển động để cái công việc của Đức Thánh Linh Ngài vận hành. Cho nên Ngài đang cần có những con người cầu nguyện. Ngài đang cần có những con người học tập hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đang cần có những con người để hiểu biết được cái mưu trước của ma quỷ và được đắc thắng. Hôm qua, tình cờ, tôi mở ra một cái clip và một đầy tớ Chúa là một người rất là được ơn. Ông kêu khoảng từ 200 đến 500 người chết sống lại. Và Chúa đã sử dụng cuộc đời của ông rất là đặc biệt. Và tôi nghĩ ông hầu việc Chúa có thể là từ 30 đến hơn. Và ông nói một điều. Ông nói khi ông học lời Chúa, ông học rất là cẩn thận. Ông học, ông đem ví dụ như cuộc đời của Abraham, ông lấy cuộc đời của Abraham ra khỏi Kinh Thánh. Ông ngồi xuống, ông coi những cái thất bại, những cái thành công của Abraham. Làm sao mà Abraham có thể bước đi với Chúa, làm sao để Abraham nhận được lời hứa. Cuộc đời của David cũng vậy, ông lấy ra để bắt đầu học những cái thành công và thất bại. Ông nói có nhiều người, Chúa ban cho họ vương quốc, Chúa ban cho họ cái tất cả sự giàu có, quyền lực. Nhưng mà họ quăng nó đi, giống như cuộc đời của Saul. Cho nên ông học từ cái thất bại cũng như cái thành công, ông học rất là kỹ. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta học lời Chúa có sơ sài, chúng ta học không có chi tiết, cho nên khi mà những cái sự việc nó đến, chúng ta không biết nó đến từ đâu. Và chúng ta cũng không biết ý muốn của Chúa cho mình như thế nào, cho nên chúng ta khủng hoảng, chúng ta nản lòng, chúng ta mệt mỏi, chúng ta ăn không được, ngủ không ngon. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học và biết được giống như cuộc đời của David. Trong câu 42, chúng ta thấy ông Jonathan, ông nhắc lại cái lời chúc bình an và cái lời giao ước. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình an, chúng ta sẽ nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Và trong Samuel nhì đoạn 9, ông David ông đã thực hiện cái lời hứa của ông đối với ông Jonathan. Trong Thi Thiên 15 câu 4, người nào khinh dễ kẻ gian ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, kẻ nào thề nguyện dù phải tổn hại cũng không dời đổi gì hết. Xin Chúa cho chúng ta nắm được những câu kinh thánh. Quý vị hứa với Chúa điều gì? Quý vị hứa với ai điều gì? Cậy ơn Chúa làm điều đó. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Galati đoạn 3 câu 15, hỡi anh em, tôi nói theo thói quen người ta rằng, khi một người đã làm một tờ giao ước thành rồi, thì không ai có phép được xóa đi hay thêm vào sự gì. Và trong Luca đoạn 22 câu 20, khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Cho nên chúng ta có một giao ước trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Và Chúa Ngài muốn nhắc cho chúng ta nhớ, cho chúng ta hiểu được chúng ta đang đi trong cái giao ước đó. Chúng ta có hết mọi điều trong cái giao ước đó, giống như tôi nói phần đầu. Và không những chúng ta có giao ước trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, mà chúng ta có giao ước về Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật. Thánh Linh của Chúa dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng kẻ thù. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta thờ phượng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta để kinh nghiệm được quyền năng và sự hiện diện của Ngài mỗi phút trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong huyết của Ngài, trong Thánh Linh của Ngài, trong lời của Ngài. Lời của Chúa làm cho chúng ta được sống động, để chúng ta biết quăng hết những cái gánh nặng, quăng những cái rác rến mà lâu nay chúng ta chứa trong đời sống của chúng ta, quăng những cái tánh hư tật xấu mà lâu nay nó hình thành trong cuộc đời của chúng ta. Thì bây giờ trong danh của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta quăng những cái điều đó và chúng ta nhắc lại cái giao ước mà Chúa dành cho chúng ta, giống như ông Jonathan, ông nhắc cái giao ước, ông nhắc cái lời kết ước đó với ông David. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong câu 43, cuộc đời của David sẽ bắt đầu với một cuộc phiêu lưu mới. Vậy David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Ở đây chúng ta coi cái chữ David ông trỗi dậy. Có lẽ lúc đó hai người khóc, có thể giống như ông chịu không nổi, ông rất là đau đớn. Nhưng mà một điều David có là ông luôn luôn biết cách để trỗi dậy. Ngày hôm nay có rất là dễ khi chúng ta gặp những nan đề, chúng ta khóc hết năm này qua năm kia, gối này ướt thay cái khác. Chúng ta cứ ở trong cái nan đề đó mà chúng ta không biết trỗi dậy. David ông biết trỗi dậy, David ông biết cách để ăn năn, David ông biết cách trở lại với Chúa, David ông biết cách để tự gây dựng chính mình. Trong những cái đoạn kinh thánh kế tiếp, quý vị biết, có thì giờ quý vị đọc, quý vị thấy ông David ông tự gây dựng chính mình bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng quên điều này. Cuộc đời của chúng ta giống như một cuộc đời phiêu lưu vậy. Và một cuộc phiêu lưu rất là kỳ thú với Chúa Giê-xu. Có nhiều khi chúng ta không còn chỗ để nương dựa nữa. Ông David kể từ giờ phút này đâu còn chỗ nương dựa. Không bạn, không bè, không còn chỗ giống như trước đây nữa. Nhưng mà cái chỗ mà ông nương dựa đó là Chúa, là Đức Chúa Trời của ông. Ngài là đồn lũy vững chắc của ông. Ngài là thành kiên cố của ông. Ngài là bức tường để bảo vệ ông. Cho nên mắt của Chúa ngày đêm đói xem trên David. Thì đây là điều mà Chúa Ngài cũng làm cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên 107:41, nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Chúa đã làm đúng điều này. Và dòng dõi Đức Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu được gọi là con của vua David theo phần xác. Cho nên Chúa là hậu tự của David. Chúa hứa với David là ngôi của ông sẽ được đời đời. Và ông không thể làm điều đó được. Con người không thể nào để giữ cái ngôi đó đời đời được. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đến và Ngài làm cho cái ngôi David được đời đời. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta để Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta bước đi với Ngài. Có những lúc chúng ta thiếu thốn, có những lúc chúng ta gặp hoạn nạn. Chúa cứu chúng ta, Ngài đền bù cho chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta được đầy dẫy bởi ân điển và sự thương xót của Ngài. Trong Thi Thiên 119 câu 50, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. lúc ông hoạn nạn, lúc ông bị rượt đuổi. Ông có lời của Đức Chúa Trời. Và trước đây ông đâu có Kinh Thánh giống như mình, ông cũng đâu có phone để mà bật lên cứ có thể đọc được Kinh Thánh. Nhưng mà ông mang lời Chúa trong lòng của ông giấu lời Chúa trong lòng của ông. Cho nên chính khi hoạn nạn đó, ông có lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ. Và rất là nhiều người khi trước đây họ gặp những cơn bách hại, họ bị nhốt trong những nơi lao lung không hề ai biết đến. Và họ ở những cái nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà họ là những người sống, còn tất cả những người khác chết. Vì sao? Lời Đức Chúa Trời làm cho họ sống. Đây là cơ hội cho chúng ta để giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta. Đừng cứ giấu vô tủ. Đừng giống như ở tại khách sạn cứ giấu những quyển Kinh Thánh vào trong cái học bàn hay học tủ ở trong khách sạn. Nhưng mà lấy nó ra, đọc, ứng dụng nó, bước đi từng bước giống như cuộc đời của David. Thi Thiên 119 câu 71, tôi đã bị hoạn nạn, thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Mỗi hoạn nạn, mỗi khó khăn, ông học luật lệ của Chúa. Ông biết cách để ứng dụng lời Chúa cho những lúc ông gặp những hoạn nạn khó khăn. Và đây là những cái điều để Chúa giúp đỡ cho chúng ta cũng ứng dụng cái điều đó. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 17, lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Cảm ơn Chúa không quý vị? Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Thường chúng ta được dạy là phải thịnh vượng, để trở nên giàu có, để sung sướng, có, cái điều đó có, không phải là không. Nhưng mà ở đây Chúa cũng dạy cho chúng ta, nếu chúng ta đồng bước đi với Chúa, thì có những lúc chúng ta cũng trải qua những sự đau đớn. Nhưng mà những sự đau đớn đó để chúng ta đồng được vinh hiển với Ngài. Vì Chúa Giêsu Ngài cũng đã trải qua cuộc đời của Ngài, thì Ngài làm gương cho chúng ta để noi theo. Cho nên chúng ta noi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta tưởng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng là công bình, và những kẻ Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Quý vị thấy cái giai đoạn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nó có từng giai đoạn. Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài xưng công bình cho chúng ta, Ngài làm vinh hiển cho chúng ta. Nhưng mà quý vị thấy suốt cái hành trình đó, muốn được trở nên mang lấy sự vinh hiển của Chúa cũng trải qua những cái điều mà Chúa Giêsu đã trải qua. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta hiểu được điều này và không ngạc nhiên bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, vì Ngài có chương trình và ý muốn của Ngài. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rất dễ khi chúng ta được phước, chúng ta hallelujah, cảm ơn Chúa, không có gì sai trong cái điều đó. Nhưng mà khi hoạn nạn là bắt đầu chúng ta bực mình Chúa, chúng ta giận Chúa, giống như một cô bạn người Liên Xô đến với nhà của chúng tôi. Cô bị cái chân giống như hồi nãy tôi nói để quý vị cầu nguyện đó. Cô bị cái chân chỉ là trật cái đôi dép thôi, nó sưng lên, đưa đến bác sĩ, không biết bác sĩ làm thế nào, bây giờ phải mổ xẻ cả cái chân của cổ. Và cha mẹ của cổ giận Chúa lắm, tại sao con gái tôi đâu có làm gì đâu mà tại sao Chúa lại để cho nó như thế này thế nọ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi chúng tôi cậy ơn Chúa giải thích thì ông bà cảm thấy được bình an và bắt đầu nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta không có cái gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta và Ngài đang muốn chúng ta để hưởng được sự vinh hiển đời đời mà Chúa dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thì chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha chúng con cảm ơn Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng con đăng, lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng con trong đức tin, giống như Jonathan. Và xin Chúa cho chúng con đừng có tấm lòng như Saul, trở nên công cụ của ma quỷ, sống trong sự sợ hãi, hại người của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngày thay đổi chúng con, ban ơn cho chúng con, lấy ra khỏi chúng con sự cay đắng, sự ganh tị, sự ghen ghét, sự sợ hãi ngay trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Thánh Linh Chúa ngày đầy dẫy, ngày tẩy rửa tâm trí của chúng con, hướng dẫn chúng con. Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.